thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta từ đời lẫn đạo, luôn luôn khuyên nhủ chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu thì mới chung hưởng hòa bình. Ngài nói rằng đừng tưởng chết là hết, không hết đâu, tùy theo trình độ mà tiến hóa. Hiểu được điều này, chúng ta phải đóng góp phần thanh quang trong giây phút thiêng liêng tham thiền nhập định hướng độ quần sanh, lòng thành minh giải, không còn tranh chấp mà tự hại tâm thân, chỉ có cởi mở xây dựng tiến hóa tới vô cùng. Đó là sự thiền lành của con người vô vi. Không có kẻ thù trong tâm, không có kẻ thù trước mắt, tâm chúng ta không có sự tranh chấp thì mới có được cuộc hành hương ngày hôm nay. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng trong Đại hội kỳ 9 Hải vận hành hương của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc.
Trong cuộc hành hương hiện tại, đều là do tâm chúng ta mà thôi. Tâm chúng ta trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, tăng độ quần sanh, ba quả chứng minh rõ rệt, không có sự mờ ám, chung vui hòa bình, tình thương sống động. Chúng ta có thanh quang nên hồi hướng về những người đau khổ. Đó là điều thiện lành duy nhất của vạn đạo vô vi. Lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cứu độ. Cứu người là cứu chúng ta, hại người là hại chúng ta. Chúng ta buông bỏ tất cả những sân si, trở về với thực chất sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta nhai nuốt hạnh từ bi, hàng ngày hàng giờ hạnh phúc chúng ta hiểu. Cũng có, cổng cỏ cũng thiên lành, lúa gạo cũng là thiên lành, tận độ chúng sinh. Ngày hôm nay chúng ta được duyên lành làm người, chúng ta phải có cái ý niệm từ bi đó, mới kết thành một duyên đẹp, tận độ quần sanh, trong ý thiên lành. Biển cả mênh mông, tâm lành hương độ của cái vô tận dân cho Thượng Đế kính yêu, trong tinh thần xây dựng và cơ mở, nguyện tu nguyện tiến đóng góp rõ rệt, mọi người chung hướng hòa bình, nhân loại đau khổ vì sự hiểu lầm Phật tướng chết là hết, sai lầm chết không hết đâu các bạn, chết vẫn còn, tùy theo trình độ mà tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được, chúng ta mới đóng góp phần thanh quang của chính chúng ta trong giây phút thiêng liêng tham thiền nhập định hương độ quần sanh, lòng thành minh giải, không còn sự mờ ám trong tâm, sự tranh chấp vô lý. tự hại tâm thân. Chúng ta không làm điều đó. Cởi mở, thăng hoa, xây dựng, tiến hoa tới vô cùng. Đó là điều thiện lành của con người vô vi. Thương yêu và tha thứ trong xây dựng. Không có kẻ thù trong tâm, không có kẻ thù trước mặt. Sự thương yêu, tình yêu. Tiên mây chạy, tiên nước rào, xây dựng tâm thức của chúng ta trong giây phút thiêm thiện. Chúng ta cầu nguyện đảnh lễ Phật, đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu độ hoàn sanh. Xa xưa đến ngày nay, các bạn cũng thấy sự biến hóa vô cùng của vật chất. Trước hết, cộng tác bởi tâm linh, bởi tâm mà ra. Tâm chúng ta hướng thượng cho tất cả sẽ thành rất dễ dàng. Trong chúng ta về tranh chấp thì không bao giờ có cuộc hành hơn ngày hôm nay. Chúng ta trở lại thơ ấu, tùng niệm thanh nhẹ, vui lành tốt đẹp. Cộng tác với mọi thanh quan của vũ trụ, hồi hướng về những tao lớn tâm linh mê muội, để họ có duyên lành thức giác trong tu hành cơ mà. Chúng ta thiền chung trong mục đích trao đổi thanh quan và dẫn tiến tâm linh, chứ không phải tam thiền cho có chừng. Trong ý thiên lành hạnh hy sinh cao độ của chúng ta, cảm động lòng trời. Thiên định dễ nhớ ba cõi đều cảm động. Hy sinh công của để dẫn dắt ngoài nơi ngoài giới thăng hoa thanh nhẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Thương yêu vô tận, chúng con xin gửi thánh quang hướng độ tâm linh mê muội, giải thoát thanh nhẹ. Chúng con quý yêu đại thanh định, hướng độ chúng con có duyên là làm người tại đây. Điều kế tiếp là chúng con phải lo tu hành để gắn độ những mọi tâm linh đau khổ, hồi hướng về họ toàn độ niềm thương yêu của thanh quang vũ trụ. Cho nên là phải có đi, chúng con không còn sự mờ ảo nữa, tiến tới vô cùng. Thanh quang là sức mạnh. Thanh quang xây dựng tất cả. Chúng ta ý thức rõ thanh quang tràn ngập trong cơ thể chúng con. Hương thượng mới cảm thấy rõ rệt sự kính yêu Thượng Đế và kính yêu tất cả nhân loại. Hồi hướng về bất cứ một góc trời nào đau khổ, trong nháy mắt thì chúng con sẽ có hải đạt ở hiện diện nơi đó. Thành tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiến qua vô cùng, chìa khóa trong ba cõi, nắm lấy tham thiền nhập định, thăng hoa ổn định nơi tâm hồn. Hồi hơn về người đau khổ, mắt không mở nhưng tâm vẫn đến. Tâm chúng ta làm cơ cấu thanh nhẹ, giải tỏa phiền não sai quạch. Người tu vô vi chỉ vỏn vẹn có tâm mà thôi. tâm là một cơ hội cuối cùng của cuộc sống. Nếu chúng ta hướng thượng ở trong thiền bồ đạo, niệm Phật, niệm danh Phật, dẫn tiến tất cả những tâm linh mê muội trong cơ tạng của cha, chúng ta tiến qua về quang minh tận độ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tận độ của một sanh. Chấn động của cơ tạng cũng như chấn động trụ hợp là một, mới dẫn giải được những gì đau khổ. Đó là khoa học huyền bí, mặt phạm không thấy. Tâm thức của chúng ta trong 45 phút xây dựng niệm Phật thành tâm, tất cả đều biến qua về hư không thanh nhẹ, trung trùng điệp điệp vượt qua thanh nhẹ, thương yêu và tha thứ, xây dựng không bờ bến. Ngay mặt là đến nơi, ngay mặt là độ được kẻ sống như người chết, biết được đường tu là một, giải tỏa phiền não sai khỏe, tăng độ cũng sinh. Chúng ta tu trong thành thật thì bay đời được cứu rồi, thương chay sức dục, thương yêu và tha thứ, bất chấp sự miếu mái của đời, nhưng gói em về tâm linh hương độ quảng sanh. Giây phút nào cũng là nhiệm vụ thương yêu nhân thân năng đất pháp năng, để chúng ta đã có nhân thân và có pháp, giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến. Muốn bạn cái sáu chữ đem lại kết quả tốt đẹp, chấn động nguyên lai của Nam Mô A Di Đà Phật từ đại thanh tịnh mà ra. Ngày hôm nay chúng ta cơ duyên chung nhà đồng niệm tâm hương thượng, hồi hướng về những người đau khổ, khi thấy và lần thấy nghìn năm một thuở, bao nhiêu kiếp làm người mới có cơ duyên đồng tu đồng tiến và hương độ những tâm linh. Sống trong một không khí thanh nhẹ, giải tỏa sự mê chấp trong nội tâm, tập trung được thanh quán nó trúng đắm. Những cơ duyên này chúng ta thấy là cái chiều hướng tu học của Vô Vi đã tiến tới vô cùng không ngừng nghỉ. Nhân loại đau khổ phải củng cố mà không minh, dùng lô điển hương hạ quá nhiều, quên đi năng nguyên của chính chúng ta. Nguyên năng của chúng ta là vô cùng tận, chân lý là tròn trịa, không có méo mó. Kích bạc lẫn nhau để làm gì? Thương yêu và tha thứ là chánh ngọc tu thiện, xây dựng nền từ bi cũng từ tha thứ và thương yêu. Tất cả đều trong mầm mống thương yêu mà ra. Chúng ta ý thức rõ, không còn phải lo, không đi lạc được. Đau các bạn rút thanh nhẹ, không muốn đi lên. Tình thương yêu trì công máu rất cảm động hướng độ chúng ta. Chữ tiên chữ Phật, nhạc là có, tướng là có, hướng độ mọi tâm đau khổ. Giữa con người và con người không biết lo cho nhau, để chữ tiên chữ Phật bó tay mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết lo đời lẫn đạo, để mọi người có cơ hội ngồi lại với nhau trong một ý thức rõ rệt. Thì niềm tin yêu đó không bao giờ mất, lúc nào cũng thăng hoa cỡ mở, vui lành thanh nhẹ, trong một chiều hướng tiến hoa rõ rệt. Mọi người phải tự ăn năn hối cải, sớm hơi, thức tâm yên lành, lúc nào cũng sẵn sàng, thanh nhẹ, hướng độ. Bất cứ cõi nào các bạn đi đến đều có tổ chức của chư thiên chư Phật, tưởng là có, thấy rõ rệt. Đi trong thanh nhẹ, chúng ta trong tâm thức buông bỏ tất cả những sự phức tạp, thì sự sanh nhẹ sẽ về với chúng ta. Mỗi người an lành ngồi trên biển cả, tâm niệm cứu độ quần sanh, vui trong hạnh từ bi và ái. Tâm thức ta lúc nào cũng nuôi dưỡng sự thanh nhẹ, không ôm tất cả những sự trần tục, không cởi mở. Hy sinh thì các bạn sẽ có tất cả, ôm lấy thì các bạn sẽ thất bại. Hy sinh tất cả thì các bạn mới thấy giá trị vô cùng tận của khối óc. Khối óc xác nhận tất cả và dẫn tiến tất cả. Chúng ta tuy mấy trăm người nhưng mà khối óc vĩ đại, với một tâm thành xây dựng. Nam mô A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngô Diệu Trì Kim Mẫu, Tăng Độ Quảng Sanh.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đường Đi Thật, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Anh Tuấn, gửi đến quý vị.
Thực hành một pháp chẳng ôm ai, phát triển tâm linh tự tiến ngoài, dứt khoát tình đời tâm đạt thức, chiều sâu tâm đạo gió thanh đạo. Đường đi nghìn dặm trắng sai, thực hành chân pháp tiến hoài không ngừng, càn khôn vũ trụ tiến từng, vô cùng thông suốt tương bừng cảm thông, trong vòng định luật hóa công, dựng xây xây dựng một lòng tự tu, thực hồn tiến hóa ngao du, tình trời cao đẹp tự tu hoài hoài, khí thành trời độ trắng sai, dày công tu luyện hai vai nhẹ nhàng, cùng chung huynh đệ bạc bàn, hồn tu hồn tiến, hồn an đời đời. Dù cho thế xác xa rời, chí tâm vẫn tiến, vẫn với lòng sâu, càn khôn vũ trụ cơ cầu, thực hành chánh pháp tạo tàu về quê, cảm thông nguyên lý muôn bề. xây, từ mình thánh tịnh xét phân.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Là thầy luôn luôn thương yêu mọi người đồng đều với nhau.
Vì tôi đã cảm thức tôi có cái thể xác này từ mọi trạng thái mà có. Tại sao tôi không yêu tất cả mọi trạng thái? Hỏi có một cái trạng thái nào mà vô dụng đâu. Nói cho bài bạn cái áo hy sinh để làm gì? Hy sinh thì phải biết yêu thương. Muốn yêu thương thì phải nhịn nhục hạ mình xuống. Người mẹ phải ẵm con, phải nâng niu con, phải tắm rửa cho con, phải hạ mình không? Đó là thể hiện sự thương yêu vô cùng. Là vị trí của một bà sơ là cũng người mẹ thương yêu của những người đang bị bơ vơ. Phải làm điều đó. Vị trí của một bà sơ và một bộ áo hiền lành luôn luôn giữ sự công bằng. Đã, cái đại nguyện của bà muốn làm như vậy. Trước khi bà bước vô con đạo là cái đại nguyện bà muốn như vậy. Nhiều khi công chuyện nhiều nó làm cho bà nhầm lẫn và quên đi cái đại nguyện đó đi. Khi cầu xin là phải có sáng suốt. Mà muốn cầu xin thiếu sáng suốt là ma tới độ cho Chúa không độ. Cái nhiều người cầu nguyện rồi thì cũng tức giận là nó không rước được Chúa vào tâm. Còn nếu nó có sáng suốt thì một lời cầu nguyện đạt ra liền. Mà muốn có sự sáng suốt thì phải có quân bình trước. Cho nên sự quân bình đó do đâu mà có? Chính mình phải lập lại trật tự cho mình. Cũng như cái phương pháp mà chúng tôi đang thiền đây là lập lại trật tự từ khối óc tới ngũ tạng tới cơ thể. Trật tự là dân cho Chúa và cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta thấy rõ trật tự là quý báu thì sự hy sinh của chúng ta rất dễ dàng và không có khó khăn. Hy sinh rất trật tự, không có hy sinh bại. Thành ra sự sáng suốt luôn luôn thể hiện và dân cho Chúa. Tại sao những người thường cầu nguyện không có giá trị mà một ông cha thành tâm tu hướng về nhân loại, hy sinh trọn đời, ông cha đó quỳ gối xuống có sự thay đổi và đạt được sự cầu nguyện. Nếu không có kết quả đó, ngày nay Thiên Chúa Giáo đâu có còn. Phải có sự thành thật để làm việc của Chúa, không nên đổ lỗi cho bất cứ một ai, chỉ giữ tâm thanh tịnh cầu nguyện trong sáng suốt, Chúa độ tất cả.
Khi mà bà cầu nguyện thì bà thấy là có tâm hồn nó được hòa cảm, mà thấy nhẹ nhàng thanh tịnh. Mà khi có những cái sự mà kích động, những cái sự mà chống đối nó đến trong tâm thì lúc đó là mất sự thanh tịnh.
Đó, cho nên không có ma quỷ ai đi tìm Chúa là, mà ma quỷ đến với chúng ta, ta lại càng nhớ Chúa hơn thì ta đâu có mất quân bình. Là kết quả ngay. Phép lạ đó sẽ ẩn tàng trong sự sáng suốt của mọi hành giả cầu nguyện. Nhưng mà mọi hành giả chịu học nhịn nhục không.
Mà thường khi mà muốn học chữ nhịn nhục mới không làm không được.
Nhưng mà phải tập nó mới thành. Cho nên phải bận áo đạo là phải hành đạo. Phải tập nó mới thật. Đâu có ai cho, mình phải làm mới có. Đâu có làm gì mệt được. Càn khôn vũ trụ đâu có bao giờ than mệt như bà đâu. Thì xác mình là với vũ trụ là một, đâu có gì mệt đâu. Cho nên đem cái thanh quang của vũ trụ để hỗ trợ cho thể xác mạnh ngày cũng như đêm. Khi nhìn sức mạnh của vũ trụ đâu có bị tiêu diệt. Chúng ta người tu biết được cái hồn bất diệt thì đâu có sự mệt. Cái sợ đau, sợ buồn, sợ mệt, thì tôi thấy tôi mệt và buồn, đau luôn luôn. Phải làm pháp luân để đem cái nguyên khí của vũ trụ khai thông cái cơ tạng của bạn. Đó là một liều thuốc hồi sinh. Làm việc nửa đêm mệt mà ngồi và làm, chừng 5-6 hơi thì thấy con người nó khỏe. Khi mà bà làm hít thở như vậy, bà tưởng là đem ánh sáng từ quang của Chúa vào lòng bà, thì cái đó nó có giá trị điện. Đâu có thay đổi gì
đâu. Tại vì lúc trước thầy nói là thiền từ 1 giờ khuya tới 1, 3 giờ khuya.
2, 3 cũng được, nhưng mà bây giờ bà công việc nhiều, bà làm trước, đâu có sao.
Bây giờ bị trước giờ ngủ,
bây giờ cái thời trời đang thay đổi, không khí đang thay đổi, 11 giờ làm được.
Như lòng bàn chân bà cũng nhận thấy
điện. Cho nên bà thấy là cái điện vũ trụ mà bà hít được vô rồi là bà là vũ trụ. Cho nên nó ít có bệnh bậy và nó khỏe, nó trẻ ra. Bây giờ luôn bên này trở đi bà nhớ bà là vũ trụ là bà, là bà có cái vị trí của Chúa rồi. Nhưng bà cảm thấy có điện trong tay trong lúc mà bạn bè bệnh, bà cứ thể thử và vuốt sơ họ vậy thôi, cách chừng 5 phân vuốt cái cơ thể vậy. Bà tập trung hết, bà nghĩ vũ trụ là bà là vũ trụ, bà vuốt cho người bạn đỡ bệnh thôi. Thì cái tay bà cảm thấy nhớt rồi bà ngâm ở trong nước muối và rửa tay chừng ít lần là người đó nó bớt bệnh, thì bà mới thử được, bà mới thấy là cái giá trị của vũ trụ với bà là một.
Như là bà phải có mặt ở đó chứ không có
phải
thể
có
là
mặt. Có mặt. Cũng như người bạn thân, cũng như con mình hay là anh em, cũng như mình vậy cũng được. Nhưng bà đau bệnh nào bà tự làm cho bà cũng được. Nên nhiều khi những người bạn bè thân yêu đó mà hướng về Chúa rồi hướng về bà cũng thấy hình bà nữa. Lúc đó là mình đã thanh nhẹ, hợp với thanh nhẹ thấy nhau chứ không có cái gì hết. Cái đó là cái ni vô nhẹ với nhau mới gặp. Cho nên phải đòi hỏi về trình độ thanh lập từ quan trong bản thể, đòi hỏi sự kiên trì nhịn nhục nhiều mới được. Chỉ khi đâu có mít làm ai, nhưng mà họ cũng giết sự suy nghĩ, nhưng mà sự suy cũng phải chấp nhận để cứu độ mà thôi, để có cơ hội cứu độ mà thôi. Thì cái gương đó hằng hữu trong tâm của bà rồi, và bà hành đúng như vậy thì chắc là bà có thể cứu được nhiều người lắm rồi. Bà quên bà thì bà là một sự lớn rộng của cả con vũ trụ. Chuyện cứu người là chuyện dễ dàng nhất, không khó khăn.
Khi mà thầy nói hành đó là thầy muốn nói cái gì?
Hành là mình thấy mình phải nuôi cái dũng chí như cái hình mà mình đang đeo trước rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.